Moyan ngày 24 tháng 12 1983. Thưa các bạn, hôm nay là cũng dịp lễ Giáng sinh. Mọi người của chúng ta lại có cơ hội kiểm điểm trong quá trình tu học đời lãnh đạo trong một năm trọn vẹn. Đời chúng ta đã gặt hái được những gì và đạo chúng ta đã gặt hái được những gì? Trên đường đi của mọi người, ôm lấy một tâm hồn động loạn cộng với một thể xác trì trệ hiện tại, chúng ta sống trong một thức để tìm hiểu nguyên lai bổn tánh của chính ta. Các bạn đã áp dụng một phương pháp và tất cả những phương pháp tu học hiện hành không ngoài mục đích giải thoát. Nhưng mà đến ngày hôm nay, chúng ta lại kiểm điểm lại xem đã giải thoát được những gì. Trên đường giải thoát, các bạn phải đụng chạm cảnh đời với cảnh đạo mới rõ được nghiệp này. Chúng ta là người Việt Nam rất rõ cộng nghiệp của xứ sở chúng ta, quê hương chúng ta, đồng bào chúng ta trên chương con đường khổ hạnh. Tranh chấp rồi số cuộc làm được những việc gì? Bao nhiêu lần nắm quyền thế trong tay, rốt cuộc đi đến đâu? Chúng ta bị hành hạ, chúng ta bị xét thấy cảnh đẫm máu, lắm lúc chúng ta cũng phải rỡ lệ. Cảnh thương tình ở đời mà chúng ta đã ném qua hết, chúng ta đã được điêu luyện qua hết. Hiện tại chúng ta mang được những cái gì trong tâm thức trong lúc chúng ta xa quê hương, tha phương cầu trực? Ngày hôm nay chúng ta đang ôm một tâm bệnh mà không hay, làm lực chúng ta hãnh diện lắm. Nhưng không đâu các bạn, chúng ta vẫn còn mang một tâm bệnh. Một tâm bệnh là chúng ta có trí khôn, có khả năng, nhưng mà không thể giải thoát, không thể giải thoát cho chính chúng ta được. Đó là tâm bệnh. Cho nên chúng ta lần mò đi tìm con đường giải thoát. Cái tu đạo này, người tu đạo nọ cũng ước mong được giải thoát. Nhưng mà nhiều người đi giữa đường lại chán ngán. Trước kia chúng ta đau khổ, chúng ta muốn nếm mùi đạo và muốn có cơ hội để tự giải thoát. Nhưng đến ngày hôm nay, tại sao chúng ta thấy không tiến triển được? Và tại sao phải giải thoát? Quá động loạn, quá tham loạn, làm rồi nó tạo ra sự bực bội trong nội thức, cho nên mới tìm được giải thoát. Nhưng mà đến đó rồi là chán. Tại sao? Con đường giải thoát và lề lối cô động tâm thức của chúng ta tạo nên cái bệnh của chúng ta cũng không phải một ngày một giờ mà tạo ra cái bệnh. Nhiều năm nhiều kiếp rồi. Người tu càng thấy rõ nhiều năm nhiều kiếp rồi. Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế rồi. Chúng ta đã giữ cuộc từ mọi trạng thái, từ con thú. Tất cả lục đạo chúng ta càng ngày càng thấy rõ. Các bạn thấy con chó, thấy con heo, thấy con bò, nó đang thọ cái gì? Đang thọ cái nghiệp của chính nó. Vì sao nó phải thọ cái nghiệp đó? Mà nó là ai? Nó tức là phần hồn. Được có một cơ hội cuối cùng để điêu luyện, để trở về con người. Nó là con người. Nó có ngũ tạng như chúng ta. Nó biết đau đớn. Nó biết sự khổ cực. Tại sao nó phải đền tội lắm? Nó quá ư lộng lẫy, bất chấp luật trời, trong lúc đương sinh, sống trong luật lệ của nhân gian, nhưng mà không tuân theo luật của nhân gian là phạm pháp. Mà phạm pháp rồi nó phải mất tự do, mà chính nó đem nó xuống càng ngày càng xấu hơn. Thậm chí những người chuyên tu học đến một lúc nào rồi tự phản cái đạo tâm của chúng ta, rồi đâm ra tạo một cảnh tỉ hiềm mắc cảm tâm tối, rồi sanh từ cái thiện đó, từ cái bước đường tu là ước vọng trở về với con đường thiện, rồi sanh ra ác. Hỏi cái ác đó nó hại biết bao nhiêu người ở xung quanh nó. Rốt cuộc nó phải học những bài, nó phải trả cái nợ đó. Đừng có tưởng các bạn ở thế gian giết người hại người rồi ra tòa án vận động rồi các bạn hết tội. Không bao giờ hết tội. Vẫn còn mãi mãi, đến chết rồi còn phải đền tội. Cho nên luân hồi lục đạo để chứng minh cho các bạn thấy rằng tại sao ngày nay lại có con chuột. Ở đâu có con chuột? Cho nên bản chất của nó là một tội hồn. Ăn cắp, ăn trộm, lấn áp người ta suốt cả đời không làm một điều thiện. Ngày nay làm tới con chuột không có thấy ánh sáng được. Sợ lắm. Bước ra là cảnh sát bắt. Ông trời đã sắp đặt con mèo chức con chuột mà giết. Các bạn thấy một cái tội nhân quả không phải chuyện giỡn. Ngày nay làm con bò thiêu hạnh hy sinh, ham chơi trần tục, ép bức thiên hạ, nữ giới cũng vậy, ham làm chuyện lõa thể dơ giấy, rồi ngày nay phải làm con bò sữa mới được thỏa mãn. Mà trong lúc họ lấy cái sữa rồi họ đã làm thịt. Vì nó thiếu hạnh hy sinh ở đời. Nó sống trong nhỏ nhen và áp chế mọi người. Cho nên ngày nay nó phải thọ lãnh. Cho nên cái hạnh hy sinh thiếu thì không có thăng hoa được. Hạnh hy sinh thiếu không có tiến được. Cho nên các bạn tưởng là con bò không biết nói với các bạn, nói chuyện nhiều lắm chứ. Nếu các bạn là thanh tịnh, các bạn đạt được tia sáng thanh tịnh, các bạn đối diện với con bò, nó hiện hình người để bắt các bạn ơi. Nó sẽ kể cái quá trình của nó, nó sinh tên sinh họ, nó đã làm những điều gì không xứng đáng trong lúc nó làm người. Ngày nay nó phải thọ lắm. Những con thú trên rừng rú sơn lâm cũng vậy, giết người không có ngón tay, ngày nay phải sống trong cái cảnh khổ cực, cũng vẫn còn cái tính chất hùng hổ của chính nó. Vì đã quy định lục đạo là phải bao nhiêu kiếp khổ cực mới được trở lại con người. Ngày nay chúng ta làm con người rất hãnh diện, và chúng ta lại có tìm ra được một môn tu thiền định để làm cho chúng ta càng ngày càng thức tâm. Càng thức tâm, các bạn thấy tất cả thế gian nhân gian tu là chuyện thường. Còn con thú nó cũng biết tu nữa các bạn ạ. Nhiều con thú tu trên rừng đầu nó vẫn có hào quang, mà kể cả con chuột thức tâm rồi đầu nó cũng có hào quang. Thì đốm sáng khi mà các bạn tắt đèn thấy con chuột một qua đi ngang bạn có đốm sáng ngay giữa chân mày của nó trên bộ đầu nó, thì con chuột nó cũng là con chuột tu. Con chim cũng tu, mà mỗi đứa đều có một cái pháp hết thảy. Các bạn mới thấy sự tinh vi của Thượng Đế. Các bạn thấy con rùa nó đang tu, xác nó nghìn năm không chết, nó làm cái gì mà nó được thỏ như vậy? Hỏi con thỏ với con rùa, hai con nào hay hơn? Chắc chắn mặt đời nói con thỏ hay hơn, chạy mau nhanh nhưng mà mạng ngắn, thấy chưa? Còn con rùa nó chậm, nhưng mà nó tại sao nó được sống lâu? Nó hít cái nguyên khí của trời đất là pháp luân thường chuyển bất cứ lúc nào. Cho nên để nó đã cho chúng ta thấy rằng cái pháp trường sanh bất tử. Các bạn đã chưa được nghe con chim nói đạo. Những loại chim thanh nhẹ như chim yến cũng biết nói đạo, mà thanh nhẹ rồi các bạn thấy đạo vị rất cao, vẫn tu vẫn học. Chứ tại sao người tu đi lên rừng, lên chỗ thanh tịnh, nghe chim hót liêu lo, tâm thấy nhẹ nhàng? Người đời thấy nghe nhạc thấy nhẹ nhàng, nó đi đi lại lại nó cũng những sự kích động đó thôi, nhưng mà nó được điêu luyện tới nhẹ nhàng thì cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng. Và tại sao chúng ta lại thấy được tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng? Vì bên trong chúng ta có cõi thanh tịnh tương đồng với những âm thanh siêu diệu, mà âm thanh đó tất cả càng không vũ trụ đã hỗ trợ và xây dựng cho nó thiên hóa tùy theo khả năng thức tâm của chính nó. Cho nên những người tu vô vi xuất hồn muốn đòi hỏi thấy cái hồn, nhưng mà không có thấy rõ. Chúng ta đã gian lâm xuống thế gian nhiều kiếp rồi, chúng ta đã làm con thú, làm đủ thứ hết mọi trạng thái, học trong khổ để tiến. Tới ngày hôm nay các bạn ngồi đây vui trong ngày Giáng sinh, mà nhiều bạn chưa hiểu ý nghĩa của luật giáng sinh. Cho nên giáng sinh, muốn biết giáng sinh chúng ta phải biết luân hồi, chúng ta phải biết luật trời, chúng ta mới thấy rõ sự giáng sinh. Mà chúng ta lại thấy ta đã giáng sinh xuống thế, thấy ta đã giáng sinh bao nhiêu kiếp mà quên đường về, không biết cội nguồn là đâu, cứ trầm lưng luân trong thập phương mãi mãi, đi dưới này tới dưới kia. Ngày nay hoàn cảnh của các bạn là một con người tại thế, mà các bạn cứ tin tưởng rằng hồi nào giờ tôi không làm điều gì có tội mà tại sao bắt tôi đi giam? Tôi phải có quyền tự do của tôi, tại sao tôi bị giam? Rồi lúc đó các bạn mới bị giam rồi, các bạn mới thấy rõ do sự thanh tịnh được hoàn cảnh bắt buộc này, tôi lại thấy rõ tôi hơn. Càng thấy rõ hành động sai trái, lầm than, ác độc, mê lầm của chính tôi, tôi mới giải tỏa mà được. Đó là phước chứ không phải quả. Cho nên sự đau khổ, sự vầy xéo của con người nó không quá đáng bằng con thú bị vầy xéo. Cho nên các bạn nên vui lên, chúng ta được cơ hội làm con người. Biết bao nhiêu tâm linh đang bị đầy đọa chính nó, nó luân hồi lục đạo trong khổ hạnh, và nó phải lập hạnh hy sinh đến vô cùng, nhưng hậu nó mới trở lại làm con người. Vậy ngày hôm nay chúng ta làm con người, chúng ta nên thực hiện tình thương và đạo đức hay là không? Vì chúng ta hiểu một cảnh mà không hiểu một cảnh, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng đối phương là ác, huynh đệ chúng ta là ác. Chúng ta quên cái nguồn gốc con một cha, cả càn khôn vũ trụ đang điêu luyện qua sự tiến hóa của thiên cơ, mà mọi người đang đồng học. Chúng ta là người Việt Nam, học trong một lúc mấy chục triệu người trong cảm nghiệp, mà đối với người tu ở trong hoàn cảnh đó là càng thích tâm hơn, càng thấy sự siêu diệu hơn, càng sớm được trở về với sự thiêng liêng sẵn có của chính mình, mới thấy hồn của chúng ta là vô cùng, rồi mới thấy giá trị của cái phương thiền mà hành giả đã tự đạt, bất khả luận bàn. Tất cả mọi người tu trong thiền giả, thâu đêm của các bạn thiền rồi, các bạn bất khả luận bàn, nói sao cho vừa, kể sao cho hết những sự thích tâm của chính bạn. Nhiều bạn đã thổn thức rơi lụy, khóc, khóc vì sự trì trệ của chính mình, khóc vì tội ác của chính mình, khóc vì lòng tham lam của chính mình, sắp khóc về đã sử dụng sai đường lối của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Có một cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nhưng mà không biết tận dụng nó, và không biết hòa cảm với nó, và không thực hiện chữ bi đối với nó. Làm sao trí tuệ chúng ta mở? Khi các bạn thực hiện được chữ bi rồi thì trí các bạn sẽ mở, và dũng chi các bạn luôn luôn tràn đầy trong tâm thức. Tại sao các bạn được điều đó? Giờ phút đó là giờ phút sáng suốt, không có trở ngại đối với các bạn nữa. Lúc đó các bạn đâu có cần thiết phải ôm cuốn kinh mà đọc. Các bạn đâu có cần thiết môi móc của chuyện đời thị phi. Các bạn đâu có cần thiết phải làm giàu hiện tại. Nhưng mà vì các bạn đã giàu ngay trong tâm thức, các bạn đã có phúc tâm rồi, các bạn có phúc điển trong tam giới của các bạn, hạ trung thượng tự giác, thì không còn sự đắm chìm của ngoại cảnh nữa. Cho nên nhiều bạn đã nói rằng tôi nghe lời người truyền pháp, tôi thực hành đến ngày nay tôi cảm thấy động loạn. Vậy chứ động loạn ở đâu nó đem đến cho các bạn? Chính các bạn đã tạo cho các bạn nhiều kiếp sống. Bản chất hung hăng tâm tối của chính các bạn mà thiếu thật thà, chưa tự giác, thì đương nhiên nó phải có. Vì cái phản động lực đó là chính bạn sai nó lọc. Lục căn lục trần phải làm điều này theo lĩnh của chủ nhân ông. Nhưng mà ngày nay không có một cái gì để thay thế, không có lối thoát, là chính bạn thiếu thật thà của chính bạn mà thôi. Nếu mà bạn thật thà và bạn nhìn những sự tội lỗi tâm tối của các bạn, an nhiên tự tại, các bạn thấy rõ. Khi mà một cái tội lỗi mà các bạn làm ra và các bạn trung thật nhìn những cái tội lỗi của chính các bạn, thì các bạn nhẹ nhàng vô cùng. Tôi bỏ gánh nặng đó, tôi bỏ sự khó khăn đó, vì tôi tạo cho cái sự phản động lực ở tương lai phải đến với tôi. Nhưng mà tôi hiểu đây là tội của tôi, thì đương nhiên nó phải đến với tôi thật thà chấp nhận. Chính tôi làm cho tôi, chả có ai làm cho tôi. Tại sao tôi phải ganh tị người khác? Tại sao tôi phải hơn thua người khác? Tại sao tôi ôm thêm những sự thù hận bất chánh mà tôi quên con đường trở về với chính tôi, và tôi quên rằng tôi là người bất chánh? Tôi ca tụng chuyện hay của tôi, nhưng mà tôi không bao giờ bươi mất chuyện xấu của tôi. Từ chừng nào tôi mới sửa đổi trở lại với lục quân bình sẵn có của chính tôi? Cho nên tất cả mọi người tại thế đang làm gì đấy? Đang kiến thiết, đang xây dựng, đang tạo một nền văn minh của vật chất, chứ kỳ thật của tâm linh chưa có. Với tâm ta có gì? Tâm ta đã có khoa học huyền bí. Tại sao chúng ta mà không bước vào lớp của chúng ta mà để học cái cảnh huyền vi trong nội thức? Miệng ta nói kiến vác cho nhân loại, miệng ta nói để cứu nước, cứu dân. Vì dân là ai, nước là ai? Chúng ta phải ý thức điều này. Chính các bạn là dân, và chính các bạn là nước. Dân nước cũng trong bạn mà thôi. Nếu mà không cứu bạn thì làm sao các bạn mới cứu người khác được? Biết thương hại người khác nhưng mà không biết thương hại mình. Thì chương trình của các bạn chứa vào đâu và sẽ đi bằng cách nào? Cho nên chúng ta một năm trời học rất nhiều, nhiều hoàn cảnh eo le, nhiều duyên nở tại trần gian nó xoay chuyển, để nó đưa cái thức của chúng ta trở về với sự chân giác. khi chúng ta tu thiền và chúng ta thanh định rồi, chúng ta thấy rằng nhờ đó mà tôi tiến, nhờ anh chửi tôi mà tôi biết tôi hơn, nhờ anh hắt hủi tôi lấy mới thấy rõ khả năng của tôi có thể vươn lên để tự vệ. Nhờ sự thành công của anh mà tôi lại muốn đạt đến sự thành công đó. Cho nên chúng ta người tu thiền không nên mê chấp. Không nói người này tu hay quá, tôi tu dở quá, không, cũng vậy thôi. Nếu các bạn biết được các bạn đã và đang tu thì các bạn như những tất cả mọi người tu, các càng không vũ trụ, đó là các bạn sống trong thức bình đẳng. Còn các bạn khen người truyền pháp tu hay, tôi tu dở, vị sư này tu hay, tôi tu dở, không được đâu các bạn ơi. Sai lạc tất cả. Các bạn phải trở về với các bạn, và các bạn mới thấy rằng các bạn đã luân hồi nhiều kiếp, và các bạn đã và đang trên đường tu và thử thách. Cho nên một năm qua chúng ta đã bị thử thách rất nhiều, và chúng ta cũng là một diễn viên để thử thách mọi người, ngay trong cả gia đình, chồng vợ, anh em, con cái cũng đang thử thách để điêu luyện và trở về với sự cấu trúc siêu nhiên tự thức. Trước ngày lễ Giáng sinh là ngày thức hồn chúng sanh mà thôi. Cho nên mọi người chúng ta phải biết sự quý giá của luật giáng sinh. Ngày đại lễ giáng sinh để thức hồn thì hỏi cho chúng ta có giáng sinh không? Mọi người chúng ta không giáng sinh thì điểm liên quan đâu mà các bạn đàm đạo, điểm liên quan đến đâu mà các bạn đi ra tranh chấp, điểm liên quan ở đâu mà các bạn đặt những câu hỏi, và điểm liên quan ở đâu mà các bạn trở về với sự trầm lặng sẵn có của chính bạn? Có phải cái điểm liên quan là cái hồn chính thức của các bạn không? Đã gian lắm, ngày nay hiểu rồi, phải tự thức rồi đi đâu? Phải trở về quê hương chúng cũ, chúng ta có nhà, có cửa, có đầy đủ. Lúc đó các bạn không còn chấp bất cứ đạo pháp nào. Các bạn không có còn chấp bất cứ những vị nào trình bày sự tu học của chính họ để đóng góp với các bạn. Rồi lúc đó các bạn mới cảm thấy tất cả mọi trạng thái đang hỗ trợ cho các bạn tiến hóa. Các bạn nên cảm ơn, quy phục những sự thành công của những vị đó. Dù các bạn hiểu rằng những người đó chưa đến đâu, nhưng mà ta vẫn trên hành trình là tu tiến. Các bạn đã học trong trường, con rùa thắng con thỏ là các bạn. Cho nên những vị tu học, họ bình tâm và từ từ tiến hóa, bất chấp những sự kích động của ngoại cảnh, thậm chí các bạn chê họ, phê phán họ, nhưng mà xem lại các bạn đã đi như họ chưa. Phải hiểu điều này. Chê người tụng kinh, chê người thiền, chê người đọc kinh Chúa, vậy chứ các bạn đã làm chưa? Các bạn đã vun bồi được sự trì kỳ trí đó chưa? Hay là các bạn đang bị sự trần trượt nó lôi cuốn các bạn? Đó là một cơ hội, một tia sáng chiếu vào nội tâm các bạn, để các bạn tự thức và thấy rõ rằng ta còn có sức mạnh để tự tu tự tiến. Cho nên mọi người phải lui về tức khắc. Sau một năm điêu luyện khổ cực thử thách, rồi bây giờ chúng ta mới cảm thấy có sự bình an tự thức. Đó là giá trị đà đà. Phải nắm cái đó để đi. Không còn mượn ai đi dùm cho chúng ta. Cho nên nhiều người tu của vô vi ước mong sớm giải thoát. Tôi chán cuộc đời này quá. Vậy chứ không có cuộc đời này, các bạn làm sao biết được đạo mà đi tìm đạo? Rồi lẩn quẩn lăn quanh, các bạn thấy các bạn tìm được đạo gì? Rốt cuộc các bạn, tôi phải tiếp tục. Tôi phải trở về với chính tôi. Không còn nữa. Vì tuổi già không chờ tôi nữa, tôi mau mau phải trở về với chính tôi. Mà muốn trở về với chính tôi thì tôi phải toàn năng trong thanh tịnh, tự pha mê pha chấp. Chính là hàng tuần các bạn đã đặt nhiều câu hỏi rất quý báu. Bất cứ ở nơi nào, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải trở về với tự thức mà thấu. Phải gắn vác, phải xây dựng, phải thức tâm, phải thực hành. Đó là cái điều chánh yếu của trong chu trình tu của một năm đã qua. Mùa Giáng sinh đến, mọi người muốn tìm hiểu Chúa đã về với chúng ta chưa? Jésus-Christ đã về với chúng ta chưa? Mùa Phật đản, hỏi Phật đã về với chúng ta chưa? Tại sao chúng ta không tìm rõ lịch sử của các ngài ấy? Ngài đã tự giải thoát và trở về với họ. Chúng ta tại sao chúng ta không đặt câu hỏi rằng ta đã về với ta chưa? Và ta đã chấp nhận học hỏi trên đường giải thoát chưa? Cũng là câu hỏi, nhưng mà câu hỏi đưa các bạn lên và câu hỏi đem các bạn xuống. Nếu các bạn còn ý lại nhiều thì các bạn chỉ xuống sâu mà thôi. Tại sao xuống sâu? Tôi tin nơi Chúa, tin nơi Phật. Tại sao tôi bị xuống sâu? Vì tôi thiếu hạnh. Chúa Phật đi không ngừng nghỉ, mà tôi lười biếng ở một chỗ không đi thì tôi phải đi xuống chứ làm sao đi lên được? Thấy không? Tôi phải trở về với lục công quân bình mới đem tôi lên được. Tôi thiếu quân bình, làm sao tôi trở về với bến giác? Kính kể tràn đầy, nhưng mà những kinh sâu xa nằm ngay trong văn tự Nho giáo. Còn phương pháp của chúng ta tu không còn những văn tự nữa, chỉ đòi hỏi sự thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành, các bạn lại thấy rõ hơn. Lúc đó các bạn đọc kinh cũng chưa có muộn. Vì hiện tại nhiều bạn chê bai kinh sách, thậm chí kinh thánh, kinh Phật cũng chê luôn. Không được đâu các bạn. Các bạn hành đi, các bạn giữ những kinh sách đó, để một ngày nào tia sáng thanh tịnh của các bạn phát khởi ra, các bạn mới thấy rằng họ đã đi rất xa mà ta vẫn còn đây. Cho nên chúng ta không nên chê bai, và chúng ta phải đòi hỏi thực hành. Cho nên vô vi đâu có cần con số người, anh thiền đường anh bao nhiêu trăm người, định đường kia bao nhiêu ngàn người, không cần thiết. Cần người, mỗi người chỉ biết tự tu là đủ rồi. Con số là tạm các bạn ơi, cả khi con số mà còn lầm đường đi đó các bạn. Cho nên chúng ta thấy rằng rốt cuộc mọi người cũng phải quy không nó mới tự tại các bạn ơi. Làm sao mới quy không được? Cho nên phải trong cái động tìm cái tỉnh. Lý thuyết của Phật giáo tràn đầy, kêu các bạn hãy chữ tịnh niệm mà thôi. Nhưng mà mấy ai đã làm được? Không ở trong động, làm sao các bạn khao khát cái tịnh? Khi mà các bạn khao khát cái tịnh và nắm được cái tịnh, không bao giờ các bạn bỏ. Từ trong động tìm được cái tịnh mới tắt sự tịnh. Rồi các bạn bước vào gian ngay trong cái tịnh, sau này các bạn bước ra cái động là các bạn không chịu nổi. Rồi ôm lý thuyết phủ nhận tất cả thì các bạn bị kẹt mà thôi. Tất cả những kinh sách, kinh thánh cũng vậy, kêu mọi người chỉ học có chữ nhẫn thôi. Nhưng ngày hôm nay chưa nhẫn làm sao hiểu, chưa nói cái gì. Thiếu chỉ nhận làm sao hiểu Phật nói cái gì. Than trời trách đất mà thôi. Vì cho mình là tinh tấn mà không thấy mình là như vậy. Cho nên khổ lắm các bạn ơi. Cái con đường đời chúng ta ôm sách đến trường học cũng đã khó rồi, nhưng mà chúng ta học tâm linh lại càng khó. Lấy ai dạy chúng ta các bạn? Hoàn cảnh dạy các bạn, hoàn cảnh ân sư của các bạn, những vị vị sư tu thiền bị giam hãm, đó phải hoàn cảnh không? Bị tù tội phải hoàn cảnh không? Mới được cơ hội thức tâm, mới được cơ hội tu. Cho nên những vị đó luôn luôn khép mình, biết rồi tôi không hướng ngoại nữa, tôi không thả lỏng cái tâm tôi nữa, tôi phải giam tâm tôi nơi thanh tịnh, luôn luôn ôm lấy thức thanh tịnh mà tu, vốn cuối cùng của tâm linh để giải thoát. Chúng sanh nào hiểu điều này, tránh đua trong lợi lộc, tránh đua trong của cải danh vật, tưởng sức lực của chúng ta là vô cùng, nhưng mà rốt cuộc cũng phải buông xuôi ra đi. Rồi theo định luật mà luân hồi, qua những sự hành hạ vì ta tội tập. Mà khi luân hồi lục đạo rồi, thấy con người thèm. Cho nên các bạn đi vô sở thú xem coi những con thú đó nó ra sao. Nó muốn trở nên con người, nó bị giới hạn, không có tự do bằng con người. Thanh tịnh đi các bạn, dồn ngay chỗ sông mũi của mọi người, các bạn thấy nên loại nào lên đây làm người, ngay chân mày nó nhúng cái gì thì nhúng con đó mà thôi.
Nhưng con thú nó cũng là ngũ tạng như chúng ta, con chim cũng ngũ tạng như chúng ta. Cho mỗi mỗi chúng ta làm việc thiện, chúng ta phải xét kỹ, nó đâu có hại chúng ta mà chúng ta nghĩ chuyện hại nó. Cho nên người tu đạo thức tâm và trường chay diệt dục mới thấy rõ sự sai lầm của chính ta đã tạo quá nhiều ngày nay chúng ta ăn. Và phải thành thật đối với trời Phật rằng tội này chính con đã làm, con chấp nhận, thì các bạn sẽ được nhẹ liền ngay. Đừng chối tội mà sanh ra một cái tội phản đạo còn nặng nề vô cùng. Bác cả các bạn tu bất cứ một tôn giáo nào mà các bạn phản rồi thì các bạn thấy nặng nề lắm. Chính các bạn phản các bạn mà thôi. Con đường các bạn đang mở ra mà đi, nhưng ngày nay lại đắm lại thì nó bực bội lắm. Cho nên tất cả mọi người cũng đang trong hành trình tu học rất rõ rệt. Vật chất càng còn càng ngày càng tiến hóa kia mà, thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Con người thông minh hơn vật chất mới tạo cho vật chất được có cơ hội tiến hóa. Con người thông minh hơn con thú mới tạo cái cơ hội để cho con thú tránh khỏi cái nghiệp sát. Mà khắp thế giới hiện tại làm vườn thú sở thú để chi? Để cho chúng nó có cơ hội đi tu. Rút ngắn cái tội của chính nó. Hiền lành trong quy củ trật tự, thay vì ở trong rừng rú hoang đảng hung hăng, rồi đời đời kiếp kiếp chỉ bị giam trong khối đó mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được luật định thì chúng ta không có tranh chấp chuyện đời nữa. Và mọi người có cơ hội thức tâm rồi nên nói lại cho những người kế tiếp, thấy nguyên năng sẵn có của chính họ, thấy khả năng sẵn có của chính họ, tự thức và tự tu đi. Phương tiện đã đầy đủ rồi, cho ta có khối óc, cho ta có tư chi để tạo phương tiện thức tâm. Nhưng mà sự đi đứng của chúng ta không nên khoa thái, vừa phải, nhịp nhàng trong sự thanh nhẹ nhàng hạ của trời đất đã ân ban cho chúng ta. Thì các bạn không phải đợi giờ thiền các bạn mới là người tu. Đi đứng nói năng của các bạn cũng là tu đó bạn, đang thiền. Các bạn giác từ cộng rác không phải là không giác đâu. Cộng rác cũng biết nói chuyện với các bạn. Nếu các bạn là thanh nhẹ thì cái sự hồi quang tự thức để cho các bạn hiểu rằng thân em là cộng rác. Người đời vắt chanh bỏ vỏ, nhưng mà ngày nay em cũng đang tiến đây. Tiến về đâu? Tạo ra là một loại phân để nuôi dưỡng cây cối và đóng góp cho nhân sinh tiến hóa. Cộng rác cũng hữu ích bạn ơi, không phải là vô ích. Tại sao chúng ta đi con đường vô ích mà chúng ta không trở về với chuyện hữu ích? Đó, Tôi thường thường nhắc các bạn, chúng ta nên làm điều cần thiết và không nên làm những điều không cần thiết. Nhưng tu một thời gian rồi, thanh tịnh, các bạn đã nắm được cái pháp là cái phương tiện để mở, cũng như cái xe hơi mà nó không có cái lê, không thế nào dẫn cái bộ lon đó mà đổi bộ lon mới được. Miếng thịt đó mà không có cái dao, các bạn không sắc được. Cọng rau kia không có cái dao, các bạn cũng không sắc được. Thì đó là phương tiện. Mà pháp của trời đại đạo là tràn gian đại hải. Mưa cũng pháp, nắng cũng pháp, cười cũng pháp, buồn cũng pháp. Tất cả pháp đều cho bạn thực tập. Bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ để cho bạn thức tâm. Rất rõ ràng. Cho nên các bạn tu thiền bước vô bị ngứa ngáy. Ngứa ngáy càng, ngứa ngáy càng, ngứa ngáy, các bạn mới thấy rằng cái dâm tánh của các bạn nhiều lắm. Tê chân cẳng các bạn thấy trượt nhiều lắm. Nặng đầu các bạn. Tâm hồn các bạn không có cởi mở. Nhưng mà trì cái gì giải tỏa khứ trượt lưu thanh thì các bạn sẽ thấy.